Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chùa xưa nghe hồi chuông thoáng đưa, trời thu điều hiu sương mờ dặn lối đi, bụi ngồi thôi từ đây con tìm đâu lời thầy ban pháp âm, rồi lòng con buồn tênh khi lìa xa tiếc thương rơi dòng châu. Nhìn ngôi chùa xưa bên dòng sông vẫn trôi, thời gian tan phai trên thềm rêu phủ rằng hồng trần muôn sầu đau, nên thầy đi hành đạo độ chúng sanh, lòng từ bi tha khuyên đời chúng đắp xây tình thương. Thầy dìu con đi tìm mẹ chân như xa lìa đắm mê, từ biệt vô minh quay về ánh sáng chân lý nhiệm màu. Về lại chùa xưa chúng con ngày đêm tha thiết mong chờ, bên khói hương trần dân tiếng kinh cầu thầy được bình yên. Đây gương hạnh con cần theo, lời khuyên ngày nào tâm tư con gắn trao, tình thầy như trời cao êm đềm như mẹ hiền thương mến con. Ngày về thăm chùa xưa ơn thầy luôn.
chưa công đức. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử đạo tràng, và hôm nay đạo tràng khóa tu niệm Phật lần thứ 16 chùa Phước Tường, chúng ta được đầy đủ nhân duyên diễn phúc, được chư tôn đức đã quan hệ chứng đức quang lâm trở về thuyết giảng đạo tràng ngày hôm nay. Trước hết chúng con xin được
cầm lấy cái tiếng
giới thiệu đến toàn thể Phật tử trong đạo tràng khóa tu niệm Phật. Trước đạo tràng chúng ta được quý vị được diện kiến, được xin cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Thuận, trụ trì huyện Chiêm Tô, làng Hoàng Hạnh, thị trấn Chiêm Tô, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Hạnh Bảo, trụ trì chùa Phạn Hạnh, Dương Quốc Đan Mạch, trụ trì chùa Thiên Ý, Ý Đại Lạc. Hôm nay chúng con xin thay lời cho toàn thể Phật tử của đạo tràng khóa tu niệm Phật được cung kính diện kiến chư vị tôn đức đã quan hệ trở về thuyết giảng trong khóa tu niệm Phật ngày hôm nay. Vì Phật sự không ngại đường xá xa xôi khó nhọc, vì lợi ích chung trên bước đường tu tập giải thoát an lạc của tất cả quý Phật tử, vì vào giờ này đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con kính cung tịnh chư tôn đức và toàn thể đạo tràng đồng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho thầy là xài đồng hồ dây hôn.
Nó kẹt xe thì thôi chịu thôi à, vì chuối cũng đứt, đừng nói gì thun. Thì lúc tối đi xuống đây đó, nó cũng vui là ở trên xe nói chuyện, nói tùm lum tùm la đủ thứ chuyện trên đời. Nói xong rồi thì thầy thấy thầy ngủ, mà đáng ra thầy không có ngủ, là mặc ai nấy nghe điện thoại, tại vì có nhiều câu chuyện đó. Thì xin thưa với lại quý vị, có một cái chuyện này nó cũng rất là thường tình ở trong nhân thế, là tối này có một cái bác đó gọi điện hỏi thầy, bây giờ thầy giúp cho con một cái phương pháp nào để con cảm thấy bất an lắm. Thầy hỏi tại sao, thì cái bác đó nói là bác có một đứa con trai một thôi, dạ anh này cũng lớn tuổi rồi, 40 mấy tuổi rồi, mà không có chịu lập gia đình. À, lạ vậy đó. Thầy nói là con giữ anh đi tu đi. Bác nói đâu có được, con có mình đó à, đi tu rồi ai nói giỏi tâm được. Trời, tự nhiên thế tội nghiệp quá. Bây giờ đó mới biết ra được một chuyện là anh này có yêu một người, yêu lâu rồi, 10 mấy năm rồi, nhưng mà vì cái gia đình của cái cô này đó là dọn đi xa rồi không có liên lạc được, thì anh vẫn một lòng anh chờ đợi vậy, không chịu lấy vợ, không chịu gì hết. Tới khi bây giờ gặp lại cô này, anh ôm đòi lỡ chờ chưa nghĩ nghe cả lương quá hả? Biết đòi lỡ chờ chưa không cô? Biết không? Nghe thôi chú biết trời đó, trời bác biết không đó, biết đòi lỡ chẳng chưa không? Đi lỡ đò thì đò đâu mà đi nữa, hết rồi, bấm sông nó vắng vẻ rồi. Đi chợ thì đi sớm mà mua, chứ đi trưa mà mua cái gì, nó hết rồi, chợ tan rồi. Tức là anh này gặp lại cô kia đã muộn màng, cô kia đã lên xe qua. Trời ơi, nghe nó sẽ qua, nó là đông sông. Anh bảo đi nhắn này nhắn đóng thuyền nữa. Nó trái ngang như vậy đó. Này nó bắt nữa giờ nó hàng luôn quên. Ai ai cái chị nghe được ai 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 ai. Thì nó ngang trái như vậy, cô này cô không đồng ý. Cô nói mặc dù là tôi rất là quý, rất là thương anh, nhưng mà tôi không có thể để cho con của tôi nó phải đau khổ. Cho nên nếu mà thương tôi đó, thì mình làm bạn thôi. Anh này dứt khoát không chịu, về năn nỉ bà già. Năn nỉ bà già cũng thương con trai, đi tới nói với cô này. Anh nói chứ không phải là má muốn có cháu nội à, giờ có sẵn hai đứa cháu nội rồi đấy. Má khỏi có phải thay tả, khỏi phải pha sữa, khỏi phải làm cái gì hết, bây giờ có sẵn hết rồi. Anh làm nó một cách rất là dễ thương. Thì bà già nó thương con mà, bà cũng tới bà nói nhưng mà cô không chịu. Cô nói thì con, bác cứ coi con là con gái bác đi, con cũng là con của bác, thì đương nhiên mấy đứa con còn nó là chồng của bác rồi. Thì anh không có dám nói với thầy, tại vì từ trước tới giờ đó là anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà, anh làm giáo viên mà. Thầy bác này mới hỏi thầy bây giờ làm sao vậy thầy, giờ nó cũng không chịu cưới vợ một hai nữa, khi cưới người ta mà người ta từ chối nó rồi, mà nó hỏi cưới là cưới cái gì. Thầy nói hỏi bây giờ bác tính làm sao. Thầy bác này mà nói con thấy hai đứa này nó có duyên mà không có phần, quý vị nghĩ phải không? Cho nên cái duyên và cái phần lúc nào nó cũng bám chặt với cuộc đời của chúng ta. Cho nên hôm nay hai vấn đề chúng tôi sẽ chia sẻ với lại quý vị một chủ đề duyên phần.
Nhân nhưng mà thầy là có duyên, còn bên đây là không có Phật. À, đó xin mọi người có duyên nói tiếp.
Xin thưa với lại quý vị là ai cũng dính tới hai chữ duyên Phật đó, phải không? Và mình cũng có suy nghĩ trong đầu về cái duyên và cái phần của mình, phải không cô? Bây giờ cô có thể nói cho bà con đã biết có cái duyên cái phần của cô như thế nào không? Dạ không, tại vì ở đây là mình muốn biết rõ về cái duyên và cái phần trên tinh thần của Phật giáo, nên chúng ta không có hiểu biết một cách lơ mơ lan man theo kiểu dân gian trước tới giờ. Cái điểm như là bà mẹ của các thầy giáo đó nói là con nghĩ là hai đứa này nó có duyên mà không có phần, thầy ơi. Thì rõ ràng cái lời nói này là cái lời nói nó thấu tình, nhưng mà nó có đạt lý chưa? Tại vì đằng sau nó còn một cái nỗi thành quái đợi chờ của các thầy giáo này, và còn có một cái sự hoài mong của cái cô kia nữa. Mặc dù là Giang đã đóng thuyền rồi, nhưng mà nó lỡ làm như vậy thì tiếng nói trong trái tim của cô đó sẽ là cái tiếng nói mà không phải mấy ai có thể nghe được, tiếng lòng thổ ai không biết cô ở đây là Phật tử với cô là thì những cái đó chúng ta có đặt an phận không, hay là nửa đêm rồi khóc thầm? Tại vì hồi xưa là từng mơ ước mà sáng trăng trải chiếu hai hàng, đơ thắm đọc sách dưới ngàn quay thơ. Quay thơ chúng ta lỗ tai như vậy. Rồi quý vị nói với thầy nghe coi. Quay thơ thì chữ mối thơ, dù năm bảy mối cũng chờ mỗi anh. Phải không? Có chờ không? Không ạ. Sao vậy? Không chờ mình vỗ tay. Mình chờ mình vỗ tay để biểu thị cho cái sự son sắc của mình thủy chung như nhất. Trước sau chỉ có một thôi. Nó mà không chờ người ta vỗ tay. Vỗ tay là gì sao? Vỗ tay là gì sao?
Vỗ tay này nó hay quá.
Thôi cảm ơn. Vỗ tay này nó hay quá. Lâm Ly Vi Đát đi vỗ tay thì nó hay. Anh đi là Phật. Thành ra cái duyên và cái phần chữ duyên, nếu mà thiết tự ra có nghĩa là bám, bám lấy, nắm lấy, cũng giống như là cái dây mà nó leo lên cái vàng. Cái dây leo đó nó phải bám vào cái vàng nó mới leo ra được, nó nương vào cái vàng nó mới leo được. Thì cái chữ duyên nó cũng giống như nương, gán, nhờ, và hay là dựa vào. Nếu mình hiểu theo cái nghĩa đơn giản của cái thời đại thì chỉ duyên của người là điều kiện, thì cái dây nó bám vào cái vàng đó nó mới leo lên, nó mới hấp thụ được ánh sáng một trận nó mới sống. Còn con người mình thì nương vào đâu? Nương vào tình thông, nương vào cơm áo, nương vào niềm vui, chúng ta mới có thể sống được, phải không? Tất cả những cái đó gọi là duyên, hay nó được gọi là điều kiện. Và phần có nghĩa là phần, phần mà chúng ta có được, chúng ta đạt được hay là chúng ta nắm lấy được thì nó gọi là phần. Thì nói theo Phật giáo nó là quả. Nếu phần có nghĩa là quả thì là kết quả chúng ta nắm lấy được. Bây giờ cái anh có duyên mà anh không có kết quả, tức là anh thương người ta nhưng mà anh không có ở được với người ta trong một mấy gia đình như cái ước mơ của anh. Và cái cô này, cái tiếng thổn thức tận đáy lòng của cô cũng muốn có một cái nơi để chúng ta, để cô gắn thân, để cho cô yên về mà chăm sóc cho cô, nhưng mà không dám nói được cái tiếng nói này, mà đành phải nuốt lệ vào trong. Cái kết quả nó không đạt được, cái mong muốn nó không có đạt được, thì cái sự phận nó có nghĩa như vậy. Thì xin thưa với lại quý vị, người mà rong ruổi khắp năm châu bốn bể chắc chắn người đó sẽ biết cái duyên kỳ ngộ như thế nào
duyên nó tan hợp như thế nào. Thì không ai khác hơn đó chính là thầy Hạnh Bảo. Thầy đi nhiều lắm cho nên là thầy sẽ nói tiếp cho quý vị nghe cái duyên sẽ tiếp tục mà chúng ta bắt buộc phải đón nhận. Vâng, xin kính mời đại đức Hạnh Bảo.
Vâng, bây giờ là bậc kính bậc thầy, kính thưa quý vị. Trước tiên thì như thầy thường có nói qua thì đúng là cái nhân duyên. Thì chuyến này thì chúng tôi có về đi cứu tế, cứu trợ ở miền Trung về hôm qua, tối hôm kia. Hôm qua là về Vĩnh Long, thì hôm nay qua đây. Thì trên cái một cái sự rất là cảm động khi biết quý vị chuẩn bị rất là chu đáo, cũng như là trông chờ từ ngoài cổng vào. Lần này được đón tới hai cổng. Đêm qua ở Vĩnh Long là đi vào cái một cái ngôi nhà mà cổng ở ngoài có đám cưới, xe không có vào được, nên ta yêu cầu mấy thầy đi xuống đi bộ vô, chuẩn bị quay camera. Hai thầy đi qua cổng đám cưới nghe giống đại diện thằng trai tôi đứng sau giống hai họ vậy. Nữa thì em đi vô cổng, hôm nay thì cái cổng khác, trang nghiêm hơn, thanh tịnh hơn, với tất cả quý vị trong một ngày tu tập niệm Phật phun tu. Thì đúng là hai cái cổng nó khác nhau. Một cái cổng đại diện cho những cái niềm vui thế gian, một cái cổng là đại diện cho một cái tâm linh, một cái thanh tịnh, một cái an lạc trong mỗi con người chúng ta. Thì thưa quý vị, cũng như cái đề tài hôm nay, thầy Phượng gợi ý ra là một cái duyên phận. Thì qua một cái câu chuyện nó có thực, nó vừa xảy ra và nó vừa đang diễn tiếp sắp tới, thì cái kết cuộc nó như thế nào thì cái nó còn phải chờ ông mai ông mối này thôi. Tại vì cái bà mẹ bây giờ phải vấn kế thầy rồi, tức là thầy là người cũng có nhiều cái để mà giải tỏa, để mà gỡ những cái khúc mắc trong cái đời sống. Không những Phật tử đi chùa chỉ biết vào trong cái tam bảo, trong giáo lý, nhưng mà đời sống thực của mình, đời sống gần gũi với tất cả những Phật tử có những cái niềm vui, hoặc là có những cái lo âu, có những cái trăn trở, hoặc là có những nỗi buồn, đôi khi thì cũng nhờ đến quý thầy vấn kế. Nhưng mà thực sự đó, trong cái vấn đề duyên phận mà vấn kế quý thầy thì nó cũng hơi tội. Bây giờ thầy nói làm sao? Bây giờ cái kết cục này thì tôi nghe thầy nói xong thì tôi cũng ráng tôi chờ và thử là sau này cái duyên, cái phần này nó đi đến đâu. Thành ra hồi nãy tôi đã phân ra rồi, ranh giới rõ ràng, thầy là duyên, tôi là phần. Thành ra coi từ cái duyên này nó tới đâu thì cái phần này phải đi theo tới đó. Thành ra đi đâu mà có hai huynh đệ thì nói chung nó cũng có những cái rất là vui vẻ ở trong cái tâm ý đạo. Thì thưa quý vị, đứng về một cái góc độ thế gian đó, thì cái chuyện này nó đa phần nó thường tình, phải không? Tôi biết ngay trong cả quý vị ở đây, dù rằng lớn tuổi hoặc là dù rằng trung niên hoặc là thanh niên, cái vấn đề này nó là một cái chuyện thường tình. Yêu một người mà lấy một người, người mình lấy chưa phải là người mình yêu, đúng không? Đúng không? Đồng tin không? Lý do tại sao? Có một cái chuyện vui thôi. Ở trên chùa chúng tôi ở bên, hồi đó mới xuất gia ở bên Đức, thì là có bốn sư cô lớn tuổi. Ở trong đạo thì có phân ra là đồng chơn xuất gia, trung niên xuất gia, tức là người chưa lập gia đình, original. Còn thứ hai nữa là bán thế xuất gia, tức là người có một cái đời sống, phân nửa cái đời sống thế gian, có gia đình, có sự nghiệp, có con cái, thậm chí có cả cháu, sau đó rồi mới xuất gia. Thì các cô này thì đa phần trên 60 tuổi thì mới được sư phụ tôi cho vào chùa ở, tại vì bà là chùa tăng, thành ra đó là không có nhận ni mà tương đối trẻ, tại vì trong một số cái luật giới bên tăng ni nó có khác, thành ra cũng sẽ rất là khó dạy bảo. Đa phần thành ra sư phụ tôi thì rất là tinh nghiêm cái giới luật, thành ra cụ chỉ nhận lên 60, tức là có một cái gieo duyên với Phật pháp thì được vào trong chùa tu. Thì các sư cô này là quý vị biết đã có đời sống bên ngoài rất là lâu, và con cái trưởng thành, thậm chí là có cháu, và đã từng làm bà này bà nọ. Lúc mới lấy chồng thì chồng làm sĩ quan, thì làm vợ sĩ quan, chồng làm bác sĩ thì làm bà bác sĩ, đến bây giờ đó thì làm bà vải ở chùa. Nhưng mà thưa, những cái bà vải này rất là khó khăn lắm. Tại vì thực ra đó, có cái đời sống gia đình, cái gì lúc nào nó cũng trong cái phạm vi nó nhỏ. Nhưng mà ở đây đó, gạt qua những cái chuyện mà nó khó khăn của các cô đi. Các cô là phụ trách nhà bếp mà, thành ra cái chuyện mà nhà trù đó là rất là khắc nghiệt với chúng. Thành ra người ta nói nhất trụ trì, nhị mấy bà nhà bếp lớn quyền lắm, ngoài trụ trì đó thôi chứ còn không có người nào khác hết. Nhưng mà nó có một cái vui là khi mà các cô học giáo lý chung với chúng tăng, chúng tôi cũng là sa di, những chú mới vào con đạo, thì tôi có hỏi thăm cổ, mình cũng thắc mắc, nếu mà cô đi tu như vậy rồi cái đời sống trước của cô nó như thế nào. Tại vì nó có một câu chuyện đó, là tôi có một cái ông sư huynh, ông có hai cô em gái, mà thỉnh thoảng thì lên chùa thăm cái ông sư huynh đó. Thì trong đạo tràng có những cái thanh niên nó cũng đi chùa, thì nó để ý, nó để ý rồi nó để ý một cách nó theo bám, và nó thường xuyên nó tới nhà, nó gọi điện thoại, nó làm cho hai cô em đó, một cô thôi, một cô thì có gia đình rồi, thì cái cô này rất là sợ. Mỗi lần cô lên chùa thì cái thanh niên đó nó cứ theo, nó đứng ngoài chùa, nó cũng là Phật tử thì nó cũng vào chùa. Thì cô này đó là mới đi tới, rất là sợ, thì mới kể cho mấy sư cô trong chùa nghe. Thì trong đó có một sư cô rất là nghiêm khắc đó, rất là khó khăn đó, 60 mấy rồi, gần 70 rồi. Thì cô đó cổ la dữ lắm, tại vì cái cô gái này không có chịu cái anh thanh niên đó. Nhưng mà cứ đi bán là đến vô trong chùa vẫn đi theo, thì cổ mới la lại cho anh thanh niên dữ lắm, cổ không cho vô chùa nữa. Thì không cho nó vô chùa thì đứng ngoài cổng chùa, nó chờ cô này đi ra để nó đi theo về nhà, nói chung nó đi theo, nó làm cái chuyện mà hỏi thăm này kia vậy đó, nhưng mà làm phiền. Thì cô đó, cái sư cô già đó thấy mình nói không có được, thì cổ mới kêu tôi, cổ nói thầy Hạnh Bảo bây giờ cái thằng đó nó cứ đi theo cái em thầy sư huynh như vậy, mà bây giờ trong sư huynh thì ông đi học xa rồi, thành ra bây giờ thầy ở đây đó, thầy cũng coi như là ông anh, thầy phải la nó đi. Thì tôi nói cổ cô thiệt đó là kỳ đó. Tôi đi học về buổi trưa tôi thấy cổ kêu tôi, cổ kể chuyện vậy đó, cổ kể làm cho cái cô này sợ quá, không dám tới chùa nữa, mà cũng không dám bước ra khỏi nhà để cứ bị cái anh này theo bám vậy. Thì cổ nói tôi là bây giờ là phải dùng cái một chút uy quyền gì đó để mà cản ngăn cái chuyện đó. Thì tôi mới nói cô rất là lạ, thứ nhất là người ta chuyển thế gian, thứ hai nữa đó là anh này là trai chưa vợ, cô này là gái chưa chồng, nó có theo nhau, nó có làm cái gì cái chuyện đó ở ngoài đời, nó dính dáng gì tới trong chùa, thứ nhất, thứ hai là nó không ảnh hưởng gì tới thế. Tôi hết là tại sao cô lại bị can thiệp vô cái chuyện này. Khi lý luận như vậy thì nó đúng không? Tự nhiên cổ nghĩ rằng cổ phải thương cái cô này bị người ta phá quấy rối như vậy, thành ra buộc lòng phải can thiệp mà muốn nhờ tới mình. Nhưng mà sẵn đó thì tôi hỏi cổ chứ, tôi mới nói cái tình yêu của nam nữ thì nó là bình thường, làm sao mà không được. Cổ nó không có yêu đương gì đấy đâu mẹ, cái này là nó phá người ta đó, là ai phải giải quyết. Tôi nghĩ được 70 mấy tuổi rồi, lúc đó 70 rồi, tôi hỏi cô vậy là cô không biết tình yêu rồi đó. Thì thông tin là như vậy, tôi hỏi với bọn trẻ rồi làm sao, bọn trẻ thì cái ông bạn đời của cô đó hồi xưa là yêu cô làm sao. Thực ra đến khi nó hỏi ra tôi mới biết cái lứa tuổi của cô hồi xưa không có cái chuyện tình yêu đâu. Cô nói tôi có yêu gì đâu mà biết thầy. Hồi mới 13-14 tuổi đó còn đang nhảy cò ngoài sân đó. Có cái bạn hàng xóm nó đi ngang, nó thấy được mắt, nó thấy cái bộ dễ thương, đang đợi thấy
bà để ý. Thế là về nhà vài năm cho bà mới lớn lớn một chút, rồi 15, 16 tuổi, rồi cho mai mối qua làm mai, rồi rước về nhà vậy thôi. Thành ra nhưng mà như vậy thì là ở bên, ở miết cho đến bây giờ, thì ổng mãn phần cũng được hơn 5-7 năm thì có vào chùa. Thì như vậy là cũng không có một cái tuổi trẻ để mà mơ mộng như thầy Thiện Thuận đó, là bên dịch, bên đọc sách, bên quay tơ. Tôi nghĩ cái này cũng có quay tơ, đọc lúa ở những nhà cổ đấu với miền Tây này, Trại Dương, Cần Thơ gì đó. Thì như vậy là thành ra cũng không có cái tâm điểm đó, cũng không có cái duyên đó, cũng không có được cái duyên. Nhưng mà cũng chỉ có cái phận đó, mới lưu lú lớn một chút, cái là có người đi tới hỏi để đem gà. Tại vì các bác thường là có cái chuyện mà trao đổi, bây giờ thì là nó khác về cái thời đại, bây giờ cách nửa thế kỷ trước khác rồi. Thành ra bây giờ nó mới xảy ra nhiều cái chuyện, ngay cả hồi xưa thì nó cũng có nhưng mà nó còn nhiều hơn bây giờ. Thì bây giờ những cái duyên, những cái phận đó đó, mình phải nhìn nó như thế nào. Bây giờ như quý vị thấy, qua một cái chuyện nhỏ giữa những thanh niên kêu gọi đi chồng mà để mà nó tìm hiểu với nhau, thì đó là cái chuyện thường tình. Cái duyên phận này đó là ai cũng cần tìm hết. Văn chương ngay cả bây giờ, danh từ bây giờ nó gọi là đi tìm nửa cái của mình, đi tìm nửa cái của mình, tức là xưa giờ quý vị mới có phần nửa, thiếu phần nửa. Nhưng mà thực ra cái đó là nó chỉ là bồi đắp trong cái vấn đề mà tình cảm, trong cái vấn đề mà nó xã hội, chứ nó không hoàn toàn trong cái vấn đề mà tâm linh hoặc là tu tập. Tại vì bây giờ có tìm nó một nửa đó, một nửa đó không tu mình cũng mệt. Thành ra thực tế ra cái gì mà qua cái lăng kính Phật giáo đó là chính mình mà thôi. Bây giờ đó mình có tìm cho được cái người đó, bây giờ cái duyên đó mà nó có đến nhưng mà nó không có mà tròn phận đó, thì đó là đồng sàng của vị mộng, mỗi người mỗi mộng, mỗi người mỗi mơ, không có ai trùng với ai hết. Mà mơ nhiều quá đó, rồi không có cẩn thận đó, rồi có ngày nó té xuống sàn đó. Nửa đêm mà nghe cái tình là biết là cái đó là tình nhất mộng rồi đó. Thành ra quý vị phải biết rằng đó là cái duyên đó, đối với Phật Pháp đó, qua cái gì đó nó có nhiều yếu tố đó. Nó không phải là chỉ gặp nhau nhất thời, nhìn nhau vừa mắt, rồi vừa lòng là kết hợp. Có những cái duyên nó chống đến rồi là chống tàn. Thành ra trong cái duyên của Phật Pháp đó là nó còn đòi hỏi nhiều cái yếu tố. Mà trong đó là cái yếu tố quá khứ, cái yếu tố hiện tại và cái nhân của mình đã gieo bao nhiêu lâu để mà đạt cái duyên. Thì thưa quý vị, đối với một cái nhìn, nếu mà cái nhìn của một cái người tu sĩ đối với một cái sự nhân duyên của thế gian đó, thế nào thì nhìn cũng không lại bằng quý vị. Tôi nghĩ rằng là cái cách gỡ của thầy sắp tới đó, thì nó sẽ có một cái gì đó ẩn đạo bên trong. Mà cái điều đầu tiên là thầy đã khuyên cái thanh niên nó đi tu rồi. Thành ra cái gỡ của thầy tôi nghĩ là nó chưa có tròn, nhưng mà cái gỡ này đó, thì nó thuộc quý vị, thì nó gỡ nó sẽ chắc hơn. Thì bây giờ đó, để tham tưởng thêm quý vị, thì muốn thêm cái ý của thầy, sắp tới thầy sẽ gỡ cái duyên này nó như thế nào. Quý vị đồng ý rồi để nghe đi, gỡ cái duyên này sắp tới như thế nào ha. Thì là
kính thưa thầy, kính thưa cùng tất cả quý vị, thì ai cũng đã từng một lần tơ lòng nó bị rối phải không? Nhưng mà không biết thầy có bị rối chưa, nói cho thầy cũng nước sắc người thầy mới được. Thầy đã từng bị rối chưa thầy? Nếu mà thầy nói thì em sẵn sàng gỡ gỡ chưa?
Thầy là có rối thầy từng gỡ, em gỡ còn nó rối hơn. Ngày hôm nay để tôi kể quý vị, xin lỗi thầy. Ngày hôm nay thầy nói tôi mới để nhớ lên đến chuyện các sư cô đó. Nó có một cái điều lạ là các sư cô đó rất là quý các thầy. Chúng tôi trẻ 20 mấy xuất gia, thành ra là nó còn trẻ trung. Và cái gì nó tự nhiên, với là cái đời sống ở bên ngoài thì nó không có bị nhiều cái ràng buộc lắm. Thành ra đôi khi tiếp xúc nó tự nhiên. mà hễ mà có các Phật tử, mà các Phật tử, các em gia đình Phật tử rồi các em nữ nó đến nó thăm thì chúng tôi đó là phụ trách về cái phần giáo lý thanh niên trẻ, mà phụ trách với thanh cái gia đình Phật tử các em trẻ đó. Thì khi nhiều khi nói chuyện trẻ trung vui với là các Phật tử nữ trẻ đó, là tôi thấy hai cô cứ đứng ngoài kia, hai sư cô đó, đứng rồi đi tới đi lui rồi ngoáy rồi biết mình thì không biết chuyện gì, chuyện chùa làm xong hết rồi thì tôi có quyền tôi tự do tôi trao đổi nói chuyện với Phật tử chứ. Nhưng mà sau đó tôi thấy là cô này thều cái mấy em Phật tử ra la cái gì đó, thấy tụi nó buồn lắm. Thì tôi mới hỏi chuyện nó, nói mấy cô la con lắm, mấy cô nó không có được nói chuyện với các thầy nhiều để cho các thầy tu. Mình lấy làm lạ cái chuyện tu của mình với chuyện nói chuyện hai cái mình thấy không dính dáng với nhau. Mà mấy cô thì cứ la, thì nó hôm đó cái tôi mới nói mấy cô sập kỳ quá, mỗi lần tôi nói chuyện là mấy cô cứ làm gì mà như cản trở rồi khó khăn với tôi vậy. Mấy cô nói tôi nói thiệt chú đó nghe, hồi đó là còn làm chú mà chú phải cẩn thận á, coi chừng á. Tôi hỏi coi chừng cái gì, coi chừng nó bị kéo, nó bị lôi đó. Tôi nói cái chuyện kéo chuyện lôi đó có ảnh hưởng gì cái chuyện tôi nói chuyện mà mấy cô cứ phải làm khó vậy đó, chú phải biết rằng tụi tôi giữ cho chú á. Tôi nói cảm ơn, tôi tự giữ tôi mới chắc ăn hơn các cô. Thành ra đó mấy sư cô trong chùa thường hay có cái đó, mà tôi nói cái đó là sư cô đó là gần đó nha, ngay cả Phật tử cũng vậy. Có không, không biết thầy trụ trì ở đây có bị ai giữ không?
Không biết có anh có bị giữ không thì không biết, để lát ra hộ điều rồi hỏi. Nhưng mà thưa thật với thầy thì bản thân của thiền định cũng bị giữ nên tắt thở. Bữa hôm có mấy vị Phật tử tới chùa thì cũng là mấy bà già già cả bác gì đó là đi chùa mà mấy 20 năm được quen biết từ nóng từ nồng từ cái thời Hàng Di luôn mà. Tự nhiên đi tới thì mấy bác đó là đi tới chùa nhậu lúc là thì còn không có ở nhà, mấy bác đó mới vô lễ Phật xong rồi ăn cơm rồi thì mình đi công chuyện về. Về tới cái đầu mấy bà đang đi tơn ra, tưởng đâu Phật tử, cái mình vừa bước xuống chống nạnh á. Giờ giảng sư ngon rồi chứ sẽ hơi không. Thầy không có biết bà này là ai, tại vì mới đi ra nó nắng đó, nhìn không có thấy rõ. Nhìn lại té ra trời bà Sáu Gạo. Bà cái bà này bà nổi tiếng giang hồ. Từ lúc mà chúng tôi cũng giống như thầy bảo mới vô chùa, mấy ông chú là thôi không có chịu đời cho nổi. Bà cứ kè cái bên cứ ai mà vô nói chuyện với mấy ông chú, mấy ông thầy là bà ra bà xử liền. Bà xử liền. Thầy vô thọ bà Sáu, bà ra nào vậy? Ra sáng giờ rồi mà người ta mất đi công chuyện, ta mới về. Tưởng đâu Phật tử vô té ra, người ta đi xe hơi. Thọ bà nói ai, người ta nào? Tôi nói người ta vậy đó, người ta có tịch thì người ta rụt rình. Hỏi bà phải bà Sáu luôn, bà nó đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Sáu Gạo nè thầy. Thầy thấy bà giống Nga Mi Sư Thái xuất hiện. Sáu Gạo gì mà dữ dằn vậy không biết nữa. Hỏi chứ thầy đi giảng ở đâu về? Thầy nó đi giảng ở Long Hải. Bà không biết sao tự nhiên thầy ngoan ngoãn thầy đi khai với bà vậy, không biết nữa. Bà đâu có lý do gì bà hỏi cái gì phải không? Tự nhiên hỏi cậu đó nó
không phải không phải con bà nó rụt rồi.
Thầy sáng cũng chẳng nghe ăn chùa sáp chứ thầy đặc sản có thầy dưng chứ thầy làm gì tội thầy. Hồi lúc bà hỏi mình trả lời tỉnh queo chết xong mình nghĩ mình phải tính chứ bà lấy cái quyền gì mà bà hỏi mình. Nói đi Long Hải. Bà hỏi đi giảng có đông không? Nó đông. Bà nói trong đó chắc phụ nữ nhiều hả? Mà mình khờ khào vậy sao không nói. Mình nói thì đa phần thì ở trong đạo tràng đó thì nữ là đi nhiều hơn nam, tại vì mấy ông ở nhà làm. Tôi biết mà. Bây giờ đó là nghe nói đi tới đâu á là nghe y đi theo tới đó vậy. Xin chụp hình, xin chữ ký. Xin được rờ cái y của thầy. Lúc đó thầy mới biết là bà nói mình, bà điều tra mình. Bà Sáu Gạo, bà làm công an hả? Bà làm gì mà bà hỏi tới vậy? Bà nói không, hỏi cho biết cơ mà. Tôi hỏi biết rồi bà có mập lên không? Bà có an lạc không? Tôi thấy bà giống y như bà má chồng mà đi kiểm tra con dâu vậy. Có nhiều người hỏi vậy đó. Quý vị thấy sao? Thấy tội cái này không? Mà mình thiệt thà mình trả lời mới ghê chứ. Vậy mà còn không buông tha nữa. Thầy mới nói bây giờ không lẽ muốn thầy đi với mấy bà già xấu xí vậy hả?
Ngu vậy.
Thầy đi thầy cũng đâu có nói gì đâu đúng không? Bây giờ đi với cái người khác cũng vậy thôi. Tất cả trong con mắt của thầy là Phật tử hết á, chứ không có gì hết trơn hết trọi á, phải không? Chứ rồi bây giờ không lẽ là bắt thầy cứ bước chân ra khỏi cửa chùa là nghe phải nghe gọi điện thoại cho chục bà già đứng tới đi với thầy á? Thôi đâu có được. Thì bây giờ Phật tử nào đó thì có phương tiện mời quý thầy đi thì quý thầy đi, chứ làm sao giờ? Thì bất luận là nam phụ lão ấu thì thuận duyên thì mình đi thôi, cái đó cũng là duyên. Nhưng bà không chịu, bà nói không, không có được, cái đó không phải là duyên, cái đó là tự thầy tìm vào chỗ chết. Thầy nói đó, bà đừng có sợ. Giống như hồi nãy cái cô nói thầy bảo là sợ người ta kéo, thầy nói bà đừng có sợ, người ta kéo mấy thầy không có nhòm nhò gì hết, mà mấy thầy đi kéo người ta mới ghê. Cái này là nó mới ghê, là không còn phút nào để cứu chữa nữa hết á. Quý vị nghĩ phải không? Cho nên đó
mà kéo mấy bà già
vậy nó mới chán chứ. Cho nên chắc có lẽ mai mốt thì người như thầy phải lên núi chứa trang mà tu, lên đó mới biết được nỗi lòng của kẻ chán chưa. Thì quý Phật tử thương quý thầy, kính quý thầy, là muốn bảo vệ cho quý thầy, điều đó rõ ràng là chính đáng. Nhưng cái duyên đó đó, chúng ta phải biến nó thành thù thắng duyên. Tức là một cái nhân duyên thù thắng, trong đó nó không có cái sự chấp ngã, không có cái sự mà chiếm hữu, thì mới được gọi là nhân duyên thù thắng, phải không? Hễ là ông thầy thì là ông thầy của ai? Thầy của tôi đó. Thầy của tôi đó, nghe tôi nói cho bà biết, thầy của tôi đó. Chi vậy? Thầy của tôi đâu dính gì tới tôi đâu, phải không? Ông thầy là ông thầy của Phật tử. Nó đơn giản, thầy chùa là ông ở chùa, ông làm chuyện chùa, ông tu kiểu chùa, ông học kiểu chùa và hành đạo theo kiểu chùa. Mà chùa thì nó là gì? Bây giờ trả lời nghe coi, chùa nó là gì? Là nó dính tới trong họ, tức là bá tánh. Mình hay nghe nói thập phương đó, thấy không? Tức là của bá tánh, của trong họ. Cho nên cái nhân duyên này là cái nhân duyên nó rộng rãi, khắp hết tất cả. Trong cái duyên đó nó có đại từ bi tâm. Thì ông thầy của mình là trở thành thầy của mọi người, phải không? Nhưng mà chiếc nhẫn hột sọc của tôi không phải là chiếc nhẫn hột sọc của người khác à. Phải không bác? Cho nên cái đó cũng là cái duyên. Mà phải biết biến cái duyên đó thì tự nhiên mình sẽ có cái phần nó tương sinh. Như hồi nãy thầy anh bảo đó, thầy nói cái câu chuyện mà chúng tôi kể đó, không biết nó đi tới đâu. Đó, bây giờ dính vô cái duyên ông thầy rồi. Thì thực chất bây giờ chúng tôi cũng chưa có gặp cái anh đó, tại vì chúng tôi muốn nghe tiếng nói của người trong cuộc. Tại vì mới nghe bà mẹ thôi, bà mẹ chỉ nói đơn giản thôi chứ đâu có biết chuyện gì. Quan trọng là trái tim của cái anh đọc theo cái nhịp gì, phải không? Tụi mình mới biết được. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó, đi tới đi lưu đi vòng vòng đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt, vô chùa thở cái khì hết, phải không? Bây giờ mấy thầy không đi cái xách cái gói đi liền, chứ đâu phải mà đứng ở trước gương mà chạy tóc qua chạy tóc lại, chọn đồ tới chọn đồ lui, là đâu có tóc đâu mà chạy, đâu có đồ gì nữa đâu mà lựa, nó chỉ có một cái màu này thôi mà. Nha, có nhiều người hỏi thầy, thầy có hỏi thiệt thầy nha, thầy mặc đồ này thầy có mặc cỡ không? Thầy nói mày vô gì làm gì mắc cỡ, phải không? Tại vì chiếc áo này là chiếc áo giải thoát, mình chọn chiếc áo giải thoát để mặc lên người mình thì nó không có cái gì dướng bận hết. Còn mày điểm bừa, mình lựa cái áo thun đó, mày thấy không? Lựa buổi trưa ra cái áo thun nữa. Cho nên á, thấy cái áo thun đó đâu có gì đâu đẹp đâu à, nó làm cho mình mệt mỏi. Rồi lỡ mà đi mà mà đụng vô cái áo thun nó dính dơ, hoặc là nó bị cháy, bị gì đó, nó đau khổ. Thành thử á, xin thưa với lại quý vị, đừng có ăn hiếp với thầy ông chùa nữa nha. Mấy thầy hiền lành, đừng ăn hiếp tội nghiệp. Còn chuyện này thầy bảo là nó còn nhỏ đó, 12, 13 tuổi đó, nhảy lò cỏ ngoài đó, rồi cái bà nào đi ngang thấy đẹp đẹp, cái để ý bà 4 năm sau, rồi kêu tới cưới gả, xong không có duyên mà có phận. Nhưng mà thưa thầy, sao cái bà đó bà không chấm con nhỏ xức môi đi mà chấm con nhỏ như nó có cao cao nhảy lóc cóc đó, thì chính cái bà đó cũng là duyên rồi đó. Nhưng mà cái duyên này đó, xin thưa đại chúng, được người ta khen hay là người ta chê hả? Khen hả? Trời đất ơi, trên đời tôi uống thằng ngu kể coi thằng ngu thứ nhất hả? Cô biết không? Trời, cô phải người Việt Nam không? Người kế bên nhắc là Mai đó. Không, trên đời có bốn người ngu: là Mai, Lãnh Nợ, ấy cầm chầu. Làm Mai là thuộc vào cái hạng số 1 La Mã đó, ngu nhất trên đời đó, thấy không? Thì cái bà đó bà tình nguyện là người ngu nhất trên đời, tức là bà chấp nhận cái duyên của bà đau khổ mà cái con nhỏ như lò cò đó nó bị cộng nghiệp. Tại sao bà không nhìn thấy con nhỏ mà ngồi nó rong rau trong nhà mà thấy nhỏ nhảy lò cò ngoài sân, nó cũng là cái duyên đó, phải không thầy? Người ơi, gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không? Chỉ mới gặp một lần thôi mà người ta hỏi tới chuyện trăm năm, mà chuyện trăm năm mà ta đặt tới vấn đề duyên gì, thì thầy ơi, gặp gỡ làm chi, tu tâm dưỡng tánh, duyên này phát huy, phải không quý vị? Dạ, cho nên bây giờ xin phép được thay mặt tất cả Phật tử ở pháp tu này hỏi thầy câu. Quý vị cho phép chúng ta hỏi nha. Thưa thầy, thì theo thầy, cái duyên kỳ ngộ như vậy đó, thì dưới nhãn quan của Phật giáo mình phải làm như thế nào để cái duyên đó có thể đem đến an lạc lâu dài cho cuộc đời của con người, để một ngày nào đó họ cũng có tiếng luôn, chứ không phải giống như cái sư cô kia nói là nó không có biết gì hết, kêu vô nhà cứ đại, nhưng mà thực sự nó có những cái nỗi niềm nó thống khổ và nó chuyển sang hận thù mà không thể nói được. Thì cái duyên đó là cái duyên của thế gian. Bây giờ xin thầy khai thị cho tất cả Phật tử ở đây, để có lỡ ai mà lâm vào cái cảnh tình đó, duyên có một phần không, hay là không duyên mà có phần, nhưng mà họ phải chấp nhận cuộc sống đó bằng sự quan hệ của chính cuộc sống họ trong hiện tại. Xin thầy tự nhiên khai thị và chỉ đạo Phật.
Thì sáng hôm nay thầy kể cái chuyện đó nó vui, thầy đi về mà thấy gặp cái người xưa mà sâu gạo sâu gạo, tôi nghĩ chắc bây giờ có thể lên hàng phải gạo lên đến tám cũng được. Thì thưa quý vị, đa phần một số Phật tử thì thường lưu ý quan tâm quý thầy, đôi khi quan tâm rất là kỹ, chẳng hạn như chuyện vui với quý vị một câu chuyện như thế này. Tôi thì như thực sự thì có hai cái ngôi chùa để mà phụ trách, một cái ở bên Ý, một cái ở bên Đan Mạch. Thành ra một cái thì thuộc về Bắc Âu, một cái thuộc về Trung Hải. Thành ra mỗi lần cái phận sự là bay tới bay lui nó rất là dài, nó rất là nhiều, và đôi khi nó bị gián đoạn. Chẳng hạn về đấy đi cứu trợ, rồi đi đại hội tham gia, rồi đi du thuyết các nơi, thành ra vắng hai chùa không thể nào là nó tròn đầy thời gian được. Đôi khi chỉ ở chùa này một tháng, rồi qua chùa kia, rồi đi Phật sự, rồi quay trở lại. Thành ra có nhiều bạn cứ trông chờ, thì ở ngoài quốc thưa quý vị là rất ít người đi tu. Cái đời sống bên ngoài đó nó làm cho con người ta không có nhiều thứ để tu tập nó nhiều. Thì ở ngoại quốc thì chúng tôi thường hay nói là nó có hai cái trường hợp. Một là ở ngoại quốc đó dễ tu nhưng mà khó tu. Ngược lại đó, ở Việt Nam á dễ tu nhưng mà cũng là khó tu. Thì lý do tại sao? Tại vì ở ngoại quốc đó dễ tu nhưng mà khó tu là vì ở ngoại quốc đó nó dễ tu bởi cái đời sống vật chất á, nó không có phải là bị nặng nề lắm, thành ra nó dễ cho cái người đi tu. Nhưng mà nó khó tu ở cái chỗ là không có chúng,
không có nhiều người tu để mà sắp tấn mà cùng cái tu tập lẫn nhau. Thành ra người ta nói ăn cơm có cánh, tu hành có bạn. Thành ra tu một mình đôi khi nó cũng quạnh quẻ. Thành ra ở ngoại quốc thì nó dễ tu là không có phải bận rộn gì nhiều về cái vật chất lắm. Nếu mà mình chỉ là chuyên tâm tu tập nó dễ, nhưng mà nó khó ở đó. Còn ngược lại ở Việt Nam á, nó dễ tu. Tôi thấy năm nào tôi về lại Đại Tùng Lâm hoặc là ghé viện chuyên tu của thầy, tôi thấy thầy đều có các chú mới hết. Chẳng hạn hôm nay đi theo là một cái chú mới mà năm ngoái thì tôi chưa biết. Chứng tỏ rằng là nó có cái sự phát triển nó rất là dễ dàng mỗi năm. Còn ở ngoài quốc đó 5-3 năm mới không ra được người tu. Thành ra nó rất là dễ. Vào trong chùa đã có sẵn huynh đệ, có thầy tổ, có sư thúc, sư bá này nhiều. Cái sự học hỏi nó dễ dàng. Nhưng mà nó khó ở một chỗ là thầy trụ trì nó cứ đi chạy gạo hoài. Chạy gạo nuôi chúng, chúng mà càng đông thì cứ phải chạy cho nhiều. Thành ra nó hơi vất vả, nó hơi cực. Thành ra nó dễ nhưng mà nó khó ở đó. Thành ra khi mà chúng tôi đi tới đi lui vắng chùa nhiều đó, có nhiều Phật tử quan tâm lo lắng sức khỏe cho thầy. Thầy đi nhiều, thầy mệt, thầy bận đủ thứ. Nhưng mà có nhiều Phật tử rất là khó khăn. Quý vị biết nhiều khi á, nói xa nói xôi như thế nào. Ổng cứ đi hoài đi, đi hoài mai mốt về đây dắt một đứa. Tôi nghe vậy cái tôi mới hỏi ý bác muốn nói cái gì, dắt một đứa nào. Đâu dám nói, mấy người kia nó ý thầy nó dắt một đứa con đó. Tôi nói trời ơi, muốn tôi dắt mấy đứa, tôi dắt được hết á. Lớn nhỏ kiểu nào cũng dắt được hết. Ý là nói thầy đi nhiều thì dắt một đứa. Hồi đầu tôi không hiểu, nhưng mà sau tôi hiểu là một đứa con. Tức là ông thầy cũng đi nhiều coi chừng rớt ra đâu một đứa. Tôi nói không một đứa đâu, tôi nhiều đứa đó, muốn dắt mấy đứa, từ lớn tới nhỏ. Thành ra đó, đôi khi nó cứ nhìn cái lo lắng, cái chăm sóc đó rồi nó biến chuyển qua, nó thành cái thế gian thường tình. Nó bị vướng, nó bị lôi kéo vân vân. Nhưng mà thực sự nó không ai lôi kéo mình ngoài chính cái tâm thức, cái tâm niệm của mình. Thành ra Đức Phật có dạy rằng chiến thắng ba quân, cái gọi là cái chiến thắng mà vinh quang oanh liệt nhất là chiến thắng chính mình. Mình có thể thắng người khác, quý vị có thể giỏi hơn người ta, quý vị có thể là tám gạo hơn người ta, có thể giữ hơn người ta, có thể đánh ăn người ta, nhưng mà thực sự đôi khi quý vị không đánh thắng chính mình. Những cái ham muốn thường tình, những cái mà là phiền não, quý vị không chiến thắng nó được. Thành ra thôi đừng có thắng người khác, hãy chiến thắng chính mình. Những cái phiền trược, những cái tham ái, mình phải tự giải tỏa, phải tự chiến thắng. Mà bằng cái gì? Bằng cái ánh sáng của giáo lý. Mà nói cao siêu hơn nữa là ánh sáng Phật Pháp, ánh sáng của một cái chân lý tu tập. Thì trở lại với là cái câu vấn đạo của thầy. Thì thực sự trong cuộc sống cũng vậy. Quý vị biết là mình nó có những cái duyên đến trước, có cái phần đến sau, mình tạo dựng. Thành ra việc biết trong cái đời sống quý vị luôn luôn có những duyên. Bây giờ cái điều nghiệp giờ cái bao nhiêu cặp lập gia đình thì một hỏi những thanh niên thì ở một từ hay làm cái nghiệp. Thì nói bây giờ đó, anh lập gia đình có người 5 năm, có người 10 năm, có người 15 năm, có người 20 năm. Thì bây giờ hỏi chung là lại trong đời sống gia đình như vậy, thì bao nhiêu phần trăm là vui, bao nhiêu phần trăm là buồn?